Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thiên đường. Nhưng mà thầy qua tới bên châu Âu, qua tới Canada thì thấy nhiều người cũng rất là than. Sau khi thầy giảng ở chùa Linh Sơn triển lãm Phật Ngọc ra Canada thì có một cái bà cụ khoảng chừng 80 mấy tuổi, bà cụ chạy theo xe thầy nói: thầy con biết gì con không qua đây đâu thầy. Hỏi biết gì là sao, qua đây khổ chết luôn thầy ơi. Ủa sao mà ở Việt Nam ta than khổ, qua Canada cũng khổ nữa sao? Cái gì là khổ lắm thầy ơi, cài bừa dữ lắm mới có tiền, chứ không phải là ở không như bên Việt Nam mình ngày nào cũng tu được khỏe chết. Nên ở chùa Cát Lái mình nè, cái gì thấy là chùa Pháp Thường mình đây là tu lần 7 ngày, ở bên Canada làm gì được tu 7 ngày, ngày tu cũng khó nữa, tại người ta đi làm xin khó lắm, năm bốc cái lịch mà đi nghỉ mát đâu khoảng chừng tháng rưỡi gì thì về Việt Nam rồi, chứ đâu có thời gian đâu đi tu, là dẫn con cái đi đó, còn cả năm thì ngày nào cũng phải cài. Cài là như thế này, mình bên đây làm việc á, thì mình làm việc tà tà, tèn tèn, nó vẫn có đâu. Làm việc rất là cực lực, tại vì nó chấm công lao động. Ví dụ như mình làm phải bao nhiêu sản phẩm trở lên nó mới nhận mình làm. Còn nếu bằng không á, làm một hai lần mà thiếu sản phẩm nó đuổi ra, bây giờ đi chỗ khác. Vì nên làm rất là vất vả. Có nhiều người làm không đi toilet được luôn á quý vị. Nghĩa là không dám uống nước. Cái cô Phật tử đi cắt nấm ở bên Vancouver, cô nói thầy là còn ít uống nước lắm, cô bị dạng thận. Nên thầy hỏi là thầy uống nước nhiều nhiều, cô là ít uống nước lắm. Tại kiểu leo lên giàn nấm để cô cắt á. Nếu mà đi uống nước nhiều, đi tiểu nhiều thì mất năng sức. Đó, thật vậy đó. Tại vì cái giàn nấm của nó, cái lớn cái là bằng cái chừng 100 lần cái phòng mình đây nè. Mà vô cái giàn farm nó trồng nấm rồi thì cái toilet tuốt đằng kia phải lội phải chừng 3-4 phút mới tới cái toilet, mà phải leo từ trên giàn leo xuống nữa, nên ta rất là ngại và mất năng sức, mất thời gian, nên ta tranh thủ ta làm vậy đó, vậy không? Nên ở bên bển ta gọi là cài, còn bên mình mới gọi là làm việc nè. Sáng ra làm hồ, bây giờ uống cà phê, cái lội cà tơn vô ha, đang là giác cái cây lên dây, từ từ khom lưng, từ từ giác lên, đầu thả phệ rồi nha. Tại vì mình làm ngày mà, ngày làm gì cũng nhiêu tiền à, nên đầu thả phệ giống hệt như nước trôi dòng sông, như trôi lang thang như đám lục bình vậy đó. Nên thảy xuống một cái bắt đầu đi nữa, trời thấy như ông già đi âm phủ. Làm mà người ta làm thì ta làm rất là cực lực. Do đó mà ở bên Canada cũng có người than khổ, rồi thầy đi qua bên châu Âu, qua bên Thụy Điển cái gì. À, thì cũng có mấy người than khổ, than chết, than chọc luôn á. Cái người bên kia thì khổ làm ăn, còn ở bên Thụy Điển thì khổ vì chồng con. À, có ông chồng, ông bà vợ đi về Việt Nam có mấy tháng nuôi bà già, qua bển chồng bỏ, có vợ bé. Nên rồi khổ chết, khổ sống luôn á, này khổ. Nhưng mà mình đi vòng vòng, ở đây mình thấy mình đi vòng vòng á, mình thấy là chỗ nào nó cũng khổ vậy á, không có chỗ nào sướng như cái gì. Tại vì trên trái đất của mình là ở chỗ đại địa nguy thúy, ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác thì Đức Phật dạy đại địa nguy thúy, tất cả những loài chúng sanh, loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh đều phải chịu chung cái quy luật sanh lão bệnh tử. Còn ở trái đất mình và vũ trụ mình thì chịu quy luật thành trụ vậy không. Nên đó là ở cảnh nào á thì cũng là đau khổ đó. Không cảnh nào là cảnh sung sướng hết. Chỉ có một cảnh giới sung sướng nhất, đó là cảnh giới của sự giác ngộ giải thoát. Nên khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày ngồi thiền định với cội Bồ Đề 49 ngày đêm đó, ngày đắc quả đại giác Như Lai Phật, ngày có tam minh và lục thông, thì ngày mới chứng ngộ được cái đạo giải thoát. Đạo giải thoát tức là cái đạo xuất thế gian, tức là từ ở trong trần mà thoát tục. Có nghĩa là ở trong tục thì bao giờ cũng đau khổ, mà thoát tục bao giờ cũng an vui. Là nằm chỗ này. Nếu mà chúng ta thân ở trong trần mà tâm mình thoát tục thì người đó vẫn an vui. Đó, quý vị. Rồi nếu mà chúng ta trong cảnh giới của thoát tục, ví dụ như cảnh giới của Tây Phương, Đông Phương, Nam Phương, Bắc Phương, Mười Phương Chư Phật, ở cảnh giới của Niết Bàn, của Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, đó là những cảnh giới thoát tục. Nên chúng ta đau khổ bởi thân và đau khổ bởi tâm. Do đó mà khi mình đang sanh ra đây mình trả nghiệp thì mình không thể thoát tục của thân được. Tại thân của mình là đất nước gió lửa hợp thành, nên không thể thoát tục của thân. Nhưng mà tâm chúng ta không ai cấm cả, chúng ta có quyền thoát tục của tâm. Sau khi xả cái báo thân này của cái nghiệp lần cuối cùng tại thế gian này, thì chúng ta sẽ về cái cảnh giới thoát tục của thân. Nghĩa là nếu chúng ta về cảnh giới của cõi trời cao nhất, hoặc là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hoặc là thể nhập nhập pháp thân thanh tịnh Tỳ Lô Giá Na Phật, thì thoát tục luôn cả, thoát tục của cái tâm pháp và cái thân pháp. Thân pháp, thân là thân pháp đó. Chúng ta thoát tục luôn cả hai cái. Như vậy thì không phải là cái chỗ sung sướng là một cái địa danh, một cái địa chỉ nào đó. Ở trong tam giới này không có chỗ nào gọi là sung sướng hoàn toàn hết. Cõi trời cũng sung sướng lắm đó, nhưng mà hưởng hết phước cõi trời. cũng đi vào những cảnh giới theo sanh tử luân hồi, theo nghiệp mình mà thôi. Do đó chỉ có nơi nào có thoát tục mà thì nơi đó chấm dứt sự đau khổ thôi. Vì tục là gì? Là những cái vướng bận của phàm, phàm trần chúng ta. Do đó mà Đức Phật Ngài thuyết Kinh Tứ Diệu Đế là bài pháp đầu tiên mà Ngài thuyết để cho người thế gian chứng đắc được cảnh giới của thoát tục nha. Bài pháp Đức Phật thuyết bài pháp đó, bài pháp thứ ba là bài pháp đầu tiên là bài kinh Hoa Nghiêm mà Đức Phật thuyết với cội Bồ Đề 21 ngày đêm. Bài kinh thứ hai là bài kinh Trung Đạo, Đức Phật thuyết cũng tại vườn Lâm Tỳ, vườn Lộc Giả Quyển. Và bài kinh thứ ba Ngài cũng thuyết, đó là bài kinh Tứ Đế. Và chính cái bài kinh Tứ Đế này giúp cho những người đầu tiên tại thế gian này chấm dứt đau khổ bằng từ tục đi sang con đường thoát tục. Từ tục đế để trở về với chân đế là nhờ bài kinh Tứ Đế đó đó. Cái gì? Như vậy thì sau khi chứng ngộ ở dưới cội Bồ Đề, và Đức Phật mới quan sát tất cả những chúng sanh, nhất là con người ở tại thế gian này, do họ bị phàm tục quá. Phàm tục quá dướng năm cái dục ở tại thế gian này, có nghĩa là tài sắc danh thực thì, tài lợi, rồi sắc dục về danh vọng, mà ăn uống ngủ nghỉ, có năm cái mà làm cho chúng ta điêu đứng. 7-8 cái nguyên nhân đó là bát phong, thành bại, danh dự, phỉ báng, khen chê, khổ vui. Có 8 cái điều đó làm cho chúng ta sanh ra những phiền não và u bi khổ não, tham sân si mạn nghi ác kiến, và những căn bản phiền não dẫn tùy phiền não từ trong tâm của chúng sanh là sanh ra, làm cho chúng ta rất đau khổ và bị lệ thuộc bởi tất cả nghiệp chướng, nghiệp lực của bản thân và tâm của mình. Do đó mà Đức Phật Ngài mới chỉ ra chúng ta một con đường để đi đến con đường thoát tục, có nghĩa là chúng ta chấm dứt đau khổ. Dầu chúng ta ở cõi trời, dầu chúng ta ở địa ngục, dầu chúng ta ở ngạ quỷ, dầu chúng ta ở súc sanh, cảnh giới nào nếu thoát tục, cảnh giới đó chấm dứt đau khổ. Ý sao là Thầy nói kỹ, xuống đến địa ngục sao hết đau khổ được? Hết đó. Ai? Địa Tạng Vương Bồ Tát Ngài đã thoát tục, Ngài xuống địa ngục Ngài có đau khổ đâu? Ngài xuống đó Ngài độ cho người dưới địa ngục, Ngài có đau khổ đâu? Ngài một kiền liên đi qua cảnh giới của ngạ quỷ cứu mẹ mình đó, Ngài thoát tục, Ngài đâu có đau khổ bên cảnh giới ngạ quỷ đâu. Ngài đi vào cảnh giới ngạ quỷ Ngài mới cứu mẹ của Ngài được chứ, phải không? Nên đó, cái người nào thoát tục, một cái vị nào mà đã thoát tục rồi thì dầu ở cảnh giới nào người đó cũng không có đau khổ hết á, phải không? Như vậy thì thoát tục làm như thế nào để chúng ta thoát khỏi cái dòng tục lụy này? Thoát là gì? Là nó không còn ảnh hưởng tới mình nữa, là mình thoát gì nữa. Bây giờ ví dụ như cái miếng ăn nó còn ảnh hưởng tới mình không? Cái lời nói người ta còn ảnh hưởng tới mình không? Gia đình còn ảnh hưởng tới mình không? Đi tu Phật thất sao mà về ông chồng có vợ bé mà không ghen á, cái đó mới thoát tục á. Có nghĩa là đâu có còn ảnh hưởng tới mình nữa, là thoát tục là vậy đó quý vị. Chứ quý vị tính thoát tục là sao? Không lẽ thoát tục bay lên trên Tây Phương Cực Lạc ở chảnh mà ngồi chảnh buồn nhớ nhà quý vị, vậy đâu phải thoát tục. Như vậy là thoát tục là người ta chứng ngộ trong cái tâm pháp của mình, mà cái tâm mình không còn lệ thuộc bất kỳ những cái sanh trụ dị diệt của thế gian này nữa, từ chồng con, từ bạn bè, từ lời nói, từ cử chỉ, từ hành động, từ cái có hình tướng tới không hình tướng, nó không có làm cho tâm mình vọng động nữa. Do đó tâm ta đi đến cảnh giới của tự tại, cái đó gọi là cảnh giới thoát tục. Nên Đức Phật thuyết một bài kinh có 42 chương, gọi là kinh tứ thập nhị chương, không có gì. Đức Phật dạy cách mà ông ta ở trong thế gian này mà ông ta thoát tục. Do đó mà chúng ta không thể học hết cái bài kinh đó mà ông ta học tổng quan. Nên mình có những cái chuyên đề bình thường rồi, thì bữa nay chúng ta học kinh nha. Ông ta học ra cái phần thoát tục ở trong kinh. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với đề tài được mang tên thoát tục trong kinh tứ thập nhị chương. Ai gì đọc rồi? Chúng ta học theo cái văn bản của kinh mà Đức Phật dạy, mình nắm được nhiêu mình nắm. Ở hôm nay Đức Phật dạy có tất cả là 42 chương, nhưng ta lấy những cái chương căn bản để Đức Phật dạy chúng ta ở trong phàm mà chúng ta không có khổ gì phàm. ở trong tục mà người ta không khổ vì tục nữa, người ta thoát tục. Do đó nếu mà người ta học thoát tục, người ta tu thoát tục, thì cái người khác á, nhìn thấy mình, người ta nói nặng tiếng mình cũng cười, thoát tục rồi anh Bảy ơi, rồi xong không có chấp, không có gì. Rồi gặp người ta nói xấu, trời ơi cô Tám nói xấu, trời ơi anh sao, trời bà kêu nói xấu anh nát chứ anh sao. Thoát tục rồi Tám ơi, nói gì nói hả, không có sao chứ nha. Không có gì, tức là tâm ta hoàn toàn an nhiên tự tại nhờ vào sự khai tâm mở trí của Đức Phật. Trong cái đoạn kinh đó, đầu Đức Phật giới thiệu thế này: sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, Ngài suy nghĩ rằng xa lìa dục vọng, được sự tịch tịnh là thù thắng nhất. Đức Phật Ngài đã có một cái tư duy như vậy: xa lìa dục vọng, được sự tịch tịnh, tịch tức là vắng lặng, tịnh là thanh tịnh và vắng lặng. Mà xa lìa là sao? Tức là nó không làm cho mình đau khổ, chứ không phải xa lìa là mình không có tiếp xúc với nó. Ví dụ như tiếp xúc với cái ăn là cái dục trong ăn, tiếp xúc với uống cái dục trong uống, tiếp xúc với gia đình cái dục trong gia đình, tiếp xúc với vàng bạc của cải là cái dục của vàng bạc của cải. Nhưng mà chúng ta không còn bị nó làm ảnh hưởng nữa, cái đó ta gọi là xa lìa. Chứ không phải là xa lìa là tất cả những gì cái dục chúng ta bỏ nó hết, tất cả mình không ăn, không uống, không mặc, không nghỉ, gọi là xa lìa dục. Cái đó là không phải cái gì. Xa lìa tất nhiên là chúng ta vẫn sống trong nó, nhưng nó không còn ảnh hưởng tới mình hết. Nhưng tuy gần nó nhưng mình đã xa nó rồi đó. Giống hệt như là chúng ta trước bàn thờ Phật, chúng ta lại Phật mà tâm mình còn ác, lại Phật mà tâm mình còn động, lại Phật mà tâm mình còn phiền não, lại Phật mà tâm mình còn ô nhiễm. Như vậy xa Phật dữ lắm. Đức Phật là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh mà. Do đó Ngài không có ác, Ngài không có động, Ngài không có phiền não, Ngài không có ô nhiễm. Ác là làm hại chúng sanh, động là động loạn khi các cái hoàn cảnh đem lại tâm ta khởi niệm. Phiền não, tham, sân, si nó còn nguyên trong lòng. Rồi ô nhiễm tức là tham đắm các cái dục lạc của thế gian. Ví dụ như là ghiền rượu, ghiền trà, ghiền cà phê nhẹ nha, rồi ma túy nặng nè, rồi đàn ông ghiền bà, đàn bà ghiền đàn ông, rồi mình nói thiệt ghiền thuốc, rồi là ghiền bài, ghiền rượu, vân vân. Nói chung là cái gì mình ghiền là cái đó gọi là ô nhiễm. Trong kinh nhà Phật gọi đó là ô nhiễm. Ô là đen, nhiễm là thẩm thấu vô. Ở trong này có ai bị đen và thẩm thấu chưa? Có nghĩa là mình nhiễm gì là đen thẩm thấu cái đó, mà nhiễm vô nó đen xì thì làm sao có hào quang. Hào quang mới thoát tục, chứ thấy đống đen thui sao gọi là thoát tục được, phải không? Nhìn mình thấy cục đen thui từ lùi sao thoát tục. Là cái gì mình cũng khoái chứ, nhậu mình cũng sáp vô, rượu mình sáp vô, bài cũng sáp vô. Nói chung cái gì mình cũng tháp sáp vô sao thoát tục nổi, phải không? Do đó mà tịch tịnh tức là bắn lặng. Một cái vị mà xa lìa dục vọng, vắng lặng, tịch tịnh thì là thù thắng nhất. Thù thắng tức là cái cao đẹp nhất, cái tốt đẹp nhất là thù thắng nhất. Đức Phật đã tư duy như vậy. Nhắm mình có xa lìa được miếng nào chưa? Chưa xa lìa được thì Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta cách xa lìa để đi đến cái cảnh giới của thoát tục. Rồi Ngài trụ ở trong đại thiền định và hàng phục ma đạo tại giường Lộc Giả Quyển. Ngài chuyển pháp lưng tứ đế, độ nhóm 5 người của tôn giả Kiều Trần Như và chứng được đạo quả. Lại có các thầy tỳ kheo bày tỏ các chỗ còn nghi của mình, cầu Phật dạy bảo sự tiến bộ tu tập. Đức Thế Tôn ban giáo pháp khiến ai nấy đều được khai ngộ. Họ cung kính chắp tay vâng lời, tuân thuận lời của Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn dạy thứ nhất là nếu muốn được thoát tục thì người này phải chí quyết xuất gia và chứng quả. Đức Phật dạy thế này: những vị từ giả người thân để xuất gia, biết tường tận tâm tánh, thấu hiểu pháp vô vi, được gọi là sa môn. Họ thường xuyên hành trì giới luật của nhà Phật, đi đến thanh tịnh,
tu hành bốn đạo hạnh chân chính nên được thánh quả A-la-hán. Như vậy thì Đức Phật dạy là một cái người mà đi đến thoát tục thì người này phải chí quyết xuất gia, không xuất gia thì không có thoát tục. Mà trong nhà Phật thì có hai phần, một phần sự và một phần lý. Phần sự xuất gia là cái thân chúng ta rời khỏi gia đình và tóc chúng ta cạo xuống đầu tròn áo vuông, cái đó là phần sự xuất gia. Còn cái phần lý xuất gia là tâm của chúng ta đã rời khỏi tất cả các pháp của thế gian. Do đó sư tổ dạy rằng là tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, phải không? Đó, tóc cạo rồi tơ lòng đoạn phủi chưa? Chưa, phải không? Như vậy là sự xuất gia mà lý chưa có xuất gia. Mà lý sự viên dung thì mới thành Phật được. Còn mà có sự không, không có lý, không có thành. Như vậy thì mình xuất gia, mình sờ lên cái mái tóc của mình, cái không thấy tóc đâu, dừng là tơ lòng đoạn phủi đi. Tơ lòng là gì? Là không phải á, là cái cọng tơ ở trong bụng của mình. À, tơ lòng đây là cái sự vương vấn của thế gian, vương mang dương vấn thế gian. Ngồi đây nhớ chuyện thế gian không à, ai cũng dường cho mình nhiều nhiều sấm chỉ để vô đâu dương vấn đó là móc móc này. Không phải nói không có đâu, ai có đó, không phải là tất cả cũng có đó. Rồi tới giờ người ta tụng kinh cái là lách đi ngủ nha, tới giờ kinh cái là ngủ nướng nha, bắt đầu thấy người ta làm gì người ta mình lách đi lẫn lánh nặng tìm nhẹ nha. Bắt đầu Phật tử lại cái mình kết thân rồi nha, xin số điện thoại nha, tối về đầu vô trong phòng đầu alo how are you, hỏi khỏe không rồi bắt đầu ha, không lo ngồi thiền niệm Phật chứ không đầu lo tiếp xúc nha, bắt đầu kêu gọi này nọ vân vân, rồi tôi thiếu này thiếu kia, phải không? Nói cái này đó là nói chung là mình nói để tu tập thôi chứ không phải mình chỉ trích ai chứ nha. Nếu ai có dính thì mình bỏ, còn không có dính thì thôi. Chứ mình nói là trời ơi thầy ám chỉ con đâu, thôi không có ám chỉ ai chứ nha. Ở đây trong kinh đó Đức Phật dạy gì cũng gì. Như vậy thì người đầu tiên đó là phải xuất gia. Nên ở trong một cái đoạn trong Quy Sơn Cảnh Sách thì tổ Quy Sơn nói là phàm xuất gia giả thế xuất siêu phương thân hình dị tục, có nghĩa là thân hình mình bên ngoài dị tục nhưng mà thế xuất siêu phương có nghĩa là chúng ta xuất khỏi cái thế gian về được cái cảnh giới của mười phương chư Phật ở trong tâm của mình. Nên Đức Phật dạy có ba hạng người xuất gia, phải không? Người hạng là tâm xuất gia thân ở tại gia, người thân xuất gia tâm ở tại gia, người thân xuất gia và tâm xuất gia. Chúng ta lọt vô trong ba cái hạng này mà chỉ có hai hạng là được thoát tục thôi, còn hạng là tục đè. Hạng thoát tục là hạng nào? Thân ở tại gia mà tâm đã xuất gia rồi thì hạng này hạng thoát tục. Thân xuất gia rồi tâm xuất gia luôn, hạng này hạng thoát tục. Còn hạng mà thân xuất gia mà tâm còn nguyên y ở tại gia, tức là còn nguyên cái tâm đời á quý vị, ta động tới cái nổi nóng lên rầm 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 đi còn ngoách ngoách đó là rồi biết rồi đó. Như vậy thì thân xuất gia mà tâm ở tại gia này không có thoát tục mà bị tục đè. Bị tục luôn luôn, lúc nào cũng đè trên vai nặng nề lắm, nhìn thấy mặt cái một là đen thui tù lùi cục như dầu hắt rồi, không thấy hào quang đâu, nhưng mặt ghim ghim hầm 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 á, ta đi đến chùa mình hầm 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 thôi, này lách xa đi coi chừng là dầu hắt thảy vô cái một dính mình. Nó bây giờ dầu hắt dắt xuồng không, đốt lên nó nóng dữ lắm, lấy mẹ dừa đó mình chét ở dưới quê. Như vậy thì nếu mà chúng ta còn thân ở tại gia, tức là mình còn vợ, còn chồng, còn con, còn cái, còn công việc làm ăn, nhưng tâm mà đã xuất gia rồi. Bởi vì thì người này cũng thoát tục á. Mà xuất gia là gì? Là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Xuất thế tục gia là những gì thuộc về thế tục, có những ta không có quan trọng nữa, gọi là xuất thế tục gia. Còn cái người mà đi xuất gia, xuất thế tục gia, tức là rời bỏ gia đình, chúng ta đi trên đường tu học, không nhà, không cửa, không bạn, không bè, tức là chúng ta cắt ái từ đây ra đi. Còn người ở tại gia thì những gì ở trong thế gian này không còn làm cho chúng ta vương vấn nữa. Tại sao? Tại vì chúng ta quán tất cả các pháp thế gian này, Đức Phật dạy ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã là vô thường, là khổ, là vô ngã, qua các bài kệ nhất thiết của di pháp á, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán đó. Hàng ngày chúng ta quán những cái gì mà ta nhìn thấy như giấc mộng mà thôi, có rồi lại mất, như huyễn quá, nó không phải thật có, như bào ảnh là như bọt bóng, như lộ lên xương đầu cành, như điển chớp là mưa, chớp một cái tắt, nhán một cái tắt, lần điện nhán cái tắt, thì cuộc đời mình cũng như vậy quý vị. Có thấy những vô bệnh viện mới thấy nhán rồi tắt, mới bữa trước qua bữa trước đi vô xạ tia trị, qua mấy bữa sau thấy ngồi thuốc bàn thờ, nhá tắt nhá tắt, quý vị thấy gì đó nhá tắt, biết rồi bữa nay nhá nhà ta, mới mốt nhá nhà mình sao ai biết, phải không? Rồi bữa nay nhá thân người ta, mai mốt nhá thân mình, ai biết? Bữa nay người ta nằm ở trong cái hộp vuông vuông, ngày mai mốt mình tới mình là sao? Ai biết? Không, bởi vì cuộc đời ai biết được ngày mai, biết được ngày mai người ta giàu chơi ngay. Phải không? Biết được ngày mai, biết ngày nào vàng lên giá, vàng xuống giá, đô lên giá, đô xuống giá, người ta cứ hút ra hút vô, thảy ra thảy vô để kiếm lời thôi, đủ giàu rồi. Biết được không? Không biết được nên tiệm sập biết nhiêu đó. Không? Còn là mua đất mua đai nè, mua chỗ này lên giá, mấy bữa sau biết được ngày mai là mua liền. Phải không? Mua 100 triệu lên 150, bán lời 50, ai nhà đâu mua 100 triệu qua sao bán lời 80 rồi xong. Phải không? Kể như kết thúc. Đó, như vậy thì không ai có thể chúng ta biết trước được ngày ngày mai là gì cả. Do đó mà khi người ta tu tập, có gì ta quan sát tất cả các pháp thế gian nó không tồn tại vĩnh viễn với ta. Do đó mà Đức Phật dạy tất cả đều do duyên thôi, nó đến rồi nó đi. Có duyên nó đến, duyên tức là đủ điều kiện để nó đến, gọi là duyên đến. Duyên đi là đủ điều kiện để nó đi thì gọi là duyên đi. Có níu kéo cũng như không, chỉ làm đau khổ cho mình và cho mọi người mà thôi. Nó đã duyên đi, hết duyên rồi, hết duyên anh Bảy ra đi rồi, thôi thả cho Bảy đi đi. Tám thả cho Bảy đi, hết duyên này. Vậy thấy không? Vậy mà níu mà kéo mới hơn hôm nè. Cô Phật tử lại chùa thầy khoảng 9:30. Thầy, chồng đi mất rồi. Nghe thảm dễ sợ mà. Nghe cái tiếng là nghe tiếng kêu cứu, cái cứu mạng á. Chồng con đi mất tiêu đi đó. Giờ thầy có bùa, có phép gì, có câu chú nào chồng, cái chồng con về cái mô Phật chùa có kinh không? Tưởng sao? Ông cổ thì năm nay năm mươi sáu tuổi rồi, ông chồng 64, đâu có còn trẻ gì nữa phải không? Đó mà nhìn cổ với là mới có 56 mà tính đâu là 65. Nó buồn riết á, tóc nó bạc lên, hai mắt nó thụt vô thức đêm không gì, còn lo lắng mà tàn nhang gì nó nổi lên đầy trên mặt hết chân, còn trên mặt đường hẻm được không vậy không vậy, ông chồng bỏ đi phải rồi nói vậy, thấy không? Cái gì không thấy người ta là mặt láng như cái sân bay, còn mình toàn mặt ổ gà khóc sóc không mà làm sao nhìn vô được phải không? Do đó bỏ đi phải, thì là thôi phải rồi, mình giờ là hồi xưa mặt mình như sân bay, bữa nay mà là sân bay cứ chốc lên thành ổ gà, còn bây giờ đi theo cô kia mặt ta như cái sân bay láng con vậy, người ta đi theo phải rồi. Thầy là tổ đó, sống còn tin còn nghĩa đó chứ thầy. Ông nói ông hứa con đó đủ chứ, hứa con á là kiếp này là chung thủy với con, kiếp sau nữa, nhiều kiếp sau nữa là tôi mãi mãi nha. Trời, con chỉ nhớ câu đó nằm in trong lòng, con nhớ câu đó mà bây giờ con tức ổng, ông không được hiện lời hứa là chết rồi. Đức Phật dạy tâm vô thường, Đức Phật dạy tâm vô thường trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, thân thọ tâm pháp, phải không? Thân thì bất tịnh, thọ khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Tâm vô thường là tâm thay đổi liên tục đó. Chữ vô thường có nghĩa là thay đổi liên tục. Bữa nay ngon lắm, bữa nay hứa vậy đó, ngày mai tâm nó khác, hoàn cảnh khác, nó lại khác rồi. Bữa nay thì thấy vậy, đầu hứa vậy, ngày mai thấy khác, hứa khác. Bữa nay dễ thương quá, hứa cho mượn tiền, ngày mai thấy dễ ghét, lại mượn đồng không cho, tin không? Mà có gì không? Bữa nay đầu nâng ly rượu lên, tủ phùng chi kỷ, thiên bôi thiểu, anh ly em ly vô, cái ta cho mượn 50 triệu đến các nhà. Qua tới ngày mai, quý vị, qua tới ngày mai không biết cái bà Tám anh xấu nào, trời ông đó nói xấu anh nát, chứ nói là anh giàu mà chảnh này nọ. Bắt đầu ta lại mượn 50 triệu qua hứa. Thôi mất tiền. Rồi xong chứ nói gì, giờ thưa ai, giờ hứa cho mượn thôi mà, tôi đâu có giấy ký nợ lăn tay gì đâu. Ok, thấy không? Tâm ta vô thường nên đừng có bao giờ hy vọng quá để trở nên thất vọng. Là người thì phải có tin tưởng nhau là chuyện bình thường rồi. Tin tưởng chứ không nghĩa là giao tánh mạng, hai đó khác nhau. Tin thì tin nhưng không giao tánh mạng. Giao tánh mạng có nghĩa là mình, người ta phản bội lòng tin mình cái tự nhiên mình chết luôn á, gọi là giao tánh mạng á. Không, đừng, mình đừng dại dột gì. Tin thì tin nhưng không giao tánh mạng, dầu đó là người thân của mình. Tin thì tin nhưng không giao tánh mạng. Nói mình hiểu thôi, chứ mình không thể nói rạch ròi ra được. Tại sao? Tại vì tâm ta vô thường. Bữa nay vậy ngày mai khác sao? Nhầm khi em mình á, là thân mình ngon lắm mà vợ bắt buộc nó phải làm vậy thì sao? Phải không? Nhầm khi đưa mình lên cân với vợ chứ, phải không? Vợ ở nó cả đời, mình ở nó có mấy năm à, phải không? Do đó thôi, chúng ta làm gì làm thủ sẵn trước tốt nhất cơ quý vị. Nhưng mà thủ gì cũng không bằng thủ tu chứ. Tu thủ cho nó chắc ăn. Ra đi chết đi mà có chữ tu bám theo, đeo lên vai hai cái chữ tu, một cái chữ tu đeo lên trên vai ha, bay vào gieo. Còn mà ha, tắt hơi đi ra, tiền bạc vợ chồng con cái mấy chồng đó, nó cong lên cái một kéo xuống tuột tuốt xuống dưới, không có thoát tục nổi đâu. Cái đó gọi là tục đè. Như vậy thì Đức Phật dạy là một cái người xuất gia sẽ đi đến thoát tục. Nếu mình còn thân ở tại gia, cố gắng tâm mình xuất gia, xuất thế tục gia. Cái thứ hai nó xuất phiền não gia. Thứ ba xuất tam giới gia. Xuất thế tục mình biết rồi, là những cái gì của thế tục nó không còn si nhê tới mình hết. Do nó là có còn có mất, nó không ở hoài với mình. Nhà cửa con cái vợ chồng có gì chứ nó không ở hoài với mình. Đang sống nó đã mất rồi, khi chết đi mất hết tất cả. Đó là sự thật cuộc đời này Đức Phật dạy trong kinh đó. Mà y như trong kinh, y chát, y chang, y gọi là y xì vậy luôn, không khác gì chứ. Đó, do đó mà cái thế tục đừng có bận lòng nhiều quá. Cái thứ hai nó sức phiền não. Phiền não là gì? Là tâm của chúng ta khởi đấy. Tâm vọng này gọi là phiền não. Tham sân si, mạng nghi ác kiến gọi là căn bản phiền não. Còn những tùy phiền não là phú não tật sang kiêu cuồng xỉm hại đó, mình phân tích ra theo di thức học đó gọi là phiền não. Nói chung phiền não là tâm vọng của chúng sanh, vui buồn hờn giận ghét ghen, nói cái là giận lẫy rồi đó, không có gì đó gọi là phiền não. Rồi ai làm động mình cái là sân lên, vân vân, thấy đồ của người ta tham tham muốn lấy gì của mình, tất cả đó gọi là phiền não. Xuất cái đó đi, tại vì những cái đó làm ta gieo một cái dòng nghiệp thiện ác hoặc không thiện không ác, mà chính dòng nghiệp là tác nhân dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi. Đức Phật dạy kinh Tăng Nhất A Hàm, tác ý là nghiệp, mà còn tác ý thì còn phiền não. Nên ngài dạy ở phần đầu chúng ta là tịch tịnh, tịch tịnh không còn tác ý, lấy đâu phiền não đây ra. Do đó giữ được tâm thiền, quý vị thấy không, tu giữ được tâm thiền quý dễ sợ luôn. Tâm thiền lẳng lặng tịch tịch, ai nói tịch tịch lắng lặng, ai nói lặng lặng tịch tịch. Tại sao? Tại những lời nói người ta, những cái pháp bên ngoài nó có rồi lại mất, nó có cũng như không ha. Nó không có hoài lấy ta đâu, nó không còn hoài với mình với thời gian đâu. Quý vị nghĩ cho kỹ, nghĩ đi sao cùng đi nữa, quý vị cuối cùng đi nữa, chung vô hòm rồi nó cũng lấy lại hết, nó không còn gì chứ, thân mình cũng rã tan gì cát bụi hết. Nghĩ cho nó cuối cùng đi. Nhà Phật người ta nghĩ xuyên suốt từ quá khứ hiện tại vị lai, người ta gọi là Tam Thế Phật Y Đàn Bát Nhã Đáo Bồ Đề Chứng Quả Chánh Chơn Như Hai Bát Nhã là hơn pháp môn tối thắng cõi chân mau về. Như vậy thì Tam Thế Phật có nghĩa là quá khứ, hiện tại, vị lai, mình nhìn suốt coi hồi quá khứ mình ở đâu, trôi lăn sanh tử luân hồi. Hiện tại mình là con người phải chịu thành trụ hoại không, tương lai về đâu, tương lai nghiệp nó dẫn đi mờ mờ mịt mịt, biết về đâu bây trừ. Nếu ta có niệm Phật, nếu có tu tập về đâu, về được cảnh Phật chứ đâu, về niết bàn chứ đâu. Còn nếu không về được cảnh Phật, về niết bàn cũng ta có vốn, và ta tu đây có vốn sẵn rồi. Ta bà tu tập là nôi Tây Phương Cực Lạc lên ngôi sen vàng. Như vậy thì sức phiền não gia, tức là sức rời khỏi cái vui buồn hờn giận ghét ghen. Ai nói không vui cũng không buồn, không hờn cũng không giận, không ghét cũng không ghen, tánh mình tịch tịch lẳng lặng. Ý sao cuộc đời vui nó khỏe, vui nó sướng chứ sao mà. Cái này vui của thế gian, còn mình tu là an lạc, nó khác vui, quan hỷ nó khác vui. Còn cái vui là gì? Vui là được chúng ta vui. Cái tâm hồ hởi đó, tâm đó tâm phiền não đó, Còn tâm an lạc và tâm hoan hỷ nó không phải là phiền não. À, hoan hỷ có nghĩa là chúng ta không cố chấp gì mọi cái xung quanh hết, tâm vui đó mới là cái tâm vui thật sự đó. Còn cái vui buồn ở thế gian này có rồi lại mất à. Do đó cái phiền não tại tu tập hướng về để chúng ta ra xa rời lấy nó. Ai nói gì nói, ai làm gì làm, tập buông, phủi tay bỏ, tập xả, tập bỏ, từ từ làm rồi thôi, tập làm rồi thôi không nhắc, ai nói rồi thôi không nhớ, bỏ. Bữa nay ngày mai ta gặp 77, hôm qua em lỡ nói sai với 7 một lời, 7 tha cho em ơi, 7 mô Phật quên hết đó, gì xả gì đi, kệ hôm qua ai nói kệ đó. Chuyện qua chuyện của hôm qua, bữa nay là bữa nay đang niệm Phật cà quên chân, không có chấp ai chứ, ai nói gì nói. Nếu ai nói lời ác thì bị nghiệp ác, ai nói lời thiện bị nghiệp thiện, ai nói lời không thiện không ác bị không thiện không ác. Tám tu vậy thôi, đâu có gì đâu, phải không? Tùy à, nếu ai nói thiện gặp thiện, ai nói ác gặp ác, ai nói không thiện không ác gặp không thiện không ác, khỏi cần xin lỗi. Tám tu, tám niệm Phật, tám nhớ chứ. Không nhớ không phải là cách mình quên trước quên sau phải ăn bí rợ rồi đâu. Quý vị, cái này không nhớ nghĩa là không cần phải nhớ, bỏ không cần phải nhớ. Nhưng mà là ai muốn nhắc lại nhắc ha. Chúng ta không phải không nhớ, nhớ ở trong tâm nhưng mà không có cố chấp, người ta gọi là không nhớ là chỗ đó đó. Chứ không nhớ là quên sạch hết trơn, là người này người tu quên sạch hết trơn, hai nhà đã bị thần kinh. Không quên sạch lách chứ, tính đâu á, là người này tu dữ lắm quên sạch nhách. Không phải, tập quên có nghĩa là tập, đừng có cố chấp, đừng có giữ lại ở trong lòng của mình mà vui buồn hờn giận ghét ghen, qua rồi thôi bỏ đi, xí xó đi, xì xò nó đi. Nghe không có gì, như vậy thì ta gọi là tập quên là vậy đó. Nên từ ngữ của nhà Phật á, nó nói là ngôn ngữ trần gian túi rách. Đó, cái gì có nghĩa là nó rách nát chứ mà không có đông được cái gì hết trơn á. Nói để tương đối mình hiểu vậy thôi, chứ nói ngôn ngữ để cho nó xác đáng cái điều mà Đức Phật thuyết nói không hết nổi đâu. Và cái điều thứ ba ha, của xuất gia là xuất tam giới gia, dục sắc và vô sắc là mình phải xa lìa. Cái gì? Dục, mình đang sống trong cõi dục này thì xa lìa cái dục là cái đầu tiên, là xa lìa cái dục. Mà muốn xa lìa cái dục thì Đức Phật dạy ở trong kinh Di Giáo là thiểu dục. Cái gì phải làm từ từ. Chứ còn mà có nhầm người dũng mãnh dữ lắm mà làm không được. Có nghĩa là cái sức mình giác có 50 kg, phát tâm giác 100 kg, giác hai bữa nằm mẹp luôn. Có cái chú này mới xuất gia, trời ơi ông ăn ngọ không, ông lại Phật từ sáng ông lại tới chiều, từ chiều ông lại tới sáng, ông không có ngủ, ông phát tâm nào cái gì. Cái mấy cô Phật tử là thầy nói ông sao chứ kiểu này ông chết rồi thầy ơi. Ông tới giờ ăn không ăn, bữa một ông lại Phật tiếp, người ta ngủ ông lại, tối người ta ngủ ông lại, không có gì ai nhà đâu, mới chưa được nửa tháng chở bệnh viện. Yếu sức mà yếu kiểu yếu ra gió. Vậy thì người ta sao tu mình vậy, đi tu lần lần. Nên ông bà mình hay nói là trường kỳ chi mã lực, ngựa chạy đường dài mới biết sức ngựa. Chứ như không mới xuất gia không ông phát tâm ăn ngọ, ông phát tâm ông lại Phật tối ngày sáng đêm không ngủ, ông tính đâu làm hiếp tôn giả 3 năm không dính chiếu. Người ta giác nặng cả ngàn ký, người ta có sức mạnh. Còn cái tướng mình giác 100 kg giác nổi, mà đòi giác ngàn ký sao giác đó quý vị. Do đó xuất ca tam giới gia là trong khi đó ta ở dục giới, ta rời khỏi tất cả cái dục lạc của thế gian, rời từ từ. Cái gì cũng từ từ mà đi, từ từ mà tiến, ăn chắc mặc bền, ông bà mình dạy vậy rồi, nghe không cái gì. Nên cũng có cái chú này, có mẹ già hai đứa con, mẹ bệnh, bà vợ đi may đồ, ông làm đầu bếp 1 tháng 15 triệu, dứt phát đi xuất gia. Ôi bà vợ linh năng nỉ, thầy nói chồng con đừng đi xuất gia, đi xuất gia mẹ con chết, nuôi hai đứa con làm cũng 2 triệu mấy 3 triệu 1 tháng sao nuôi, mẹ ổng già bệnh nữa còn sao con nuôi nổi, nhờ vào 15 triệu của ổng không làm, dứt phát đi xuất gia. Ông nói 3 tháng sau ông sẽ đi xuất gia, nói đinh đóng cột đặt hết trơn rồi để mà đi cạo tóc xuất gia. Thì bữa đó lên trên chùa, vợ dẫn lên, thầy hỏi sao chú đi xuất gia mà trong khi cái hoàn cảnh mình là phải nuôi, phải nấng, phải lo lắng cho nhiều người nữa. Ông là nôi theo chí, thích ca thở trước, vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Nôi chí Đức Phật thì đúng rồi, chứ đâu phải nôi sự Đức Phật. Nôi chí chứ không phải nôi sự. Nôi sự là Đức Phật làm sao trên sự tướng mình làm y chang, vậy là cũng không đúng nữa. Tại vì cái hoàn cảnh của mỗi người khác nhau, chúng ta phải giải quyết cái sự tướng ở thế gian mỗi cái mỗi khác nhau. Cái này gọi là nôi chí. Ta đã là gọi là nôi chí, tức là nôi cái tâm của Ngài mà thôi. Còn sự tướng làm giống hệt cũng sai. Bây giờ ví dụ như Đức Phật ngồi với cội bồ đề tu đắc quả, bây giờ mình ra cội bồ đề mình ngồi có một đêm một sáng không cảm tính sao cũng chịu à, mới thấy không, nói y chang luôn mà. Đức Phật làm sao mà làm vậy hả? Phải không, ngài ăn một hột mè, mình ăn một hột mè, ăn hai bữa mà không nằm tại gốc bồ đề sao? Phải không, Đức Phật có phước. Ba tăng kỳ kiếp ngài hành đạo Bồ Tát nên phước của ngài bằng trời. Còn mình á, lúc ngài hành đạo Bồ Tát ngồi mình toàn là đi nhậu với đánh bài với đánh số đề không thì làm sao phước đâu. Giờ đó ăn hai hột mà ăn hột mè ngày thử coi, ăn hai ngày mà không nằm dưới gốc bồ đề, không kêu em vô lên mà chở đi bệnh viện à, phải không? Cái đó là trên sự đó. Còn á, trên lý, tức là trên tâm của mình á, nôi theo chí của Đức Phật là đại hùng đại lực đại từ bi. Dù ở cảnh giới nào chúng ta cũng đại hùng, có nghĩa là sức mạnh của nội tâm để chống dựng thắng với tất cả những phần trần ai phiền não này. Dù cho Bồ Tát tại gia hay Bồ Tát xuất gia gì mà nói chí thôi, chứ cái sự tướng mà làm giống hệt cũng sai luôn. Mỗi thời mỗi khác, mỗi người mỗi kiểu mỗi khác, không thể y chang được. Người ta bỏ vợ bỏ con, mình cũng bỏ vợ bỏ con. Thấy chật lất thầy qua bên Canada, có cô này còn có 2 đứa con, đứa 4 tuổi, đứa 6 tuổi. Bắt đầu quy y Tam Bảo đâu được mấy tháng rồi, bây giờ lại đi chùa, không làm nghỉ làm, nhà có bán quán đi chùa. Gặp thầy cô nào bên Việt Nam qua cũng đăng ký xưng phong đi trước, đi ở chỗ này chỗ kia đi trước, không lo lắng cho con cái, không lo quán xá. Ông chồng giận quá trời quá đất, ông rằng bây giờ tu gì kỳ với vợ tu, còn cái nữa chứ nha quý vị, cái nữa lại kêu ông chồng ngủ riêng bên biển một bên, còn em một bên tu là tới mức độ là dữ dội, có mấy ba mấy tuổi à. Nha quý vị, ông chồng phản đối kịch liệt quá trời luôn á. Lại gặp cổ là sao tu vậy, là thầy ơi giờ á là ly gia cắt ái, giờ á là trong lòng con như cục nước đá. Là cục nước đá thì cục nước đá, mình biết cục nước đá thôi, nhưng cũng phải lo cho con, phải lo cho chồng, lo cho nhà, lo cho cửa. Chứ bắt trước Đức Phật bỏ hết tất cả các cái sao được. Đức Phật bỏ tất cả các cái, còn quân lính, còn người hầu nó lo, còn cung nữ nó lo. Mình có quân lính, có cung nữ, có người hầu không? Không có phải không? Không có, đừng có bắt trước. Đâu có gì. Còn ngài đi đâu á, khi ngài đi xuất gia thì La Hầu La Gia Du Đà La cha mẹ của ngài có cả một cái hoàng cung người ta lo luôn á quý vị. Có thiếu cơm thiếu gạo ngày nào đâu, chỉ có một chút xíu tinh thần là vắng con thôi, buồn chút xíu vậy thôi, cái đâu có gì đâu quý vị. Còn cái này mình đi là ở nhà không ai lo cho con cái, không lo cho chồng này nọ, tất cả các cái mình nôi gì là không được. Nôi theo ý chí đại hùng đại lực của Đức Phật mà thôi. Còn mỗi người mỗi cảnh sự tướng khác nhau, lấy cái cuộc sống của thánh nhân mà úp lên cuộc sống của mình nhằm khi nó không đúng, mỗi thời mỗi khác. Ví dụ như ngày xưa ta đi khất thực ta sống không, bữa nay dứt phát không ăn cơm chùa, ôm bát để khất thực à, có gì à, mà hồi xưa người ta uống nước là uống nước dưới sông không à, chứ không có được uống nước ở trong chai đóng chai. Giờ nôi theo các vị thánh nhân ngày xưa uống nước xong đi khất thực nha quý vị. Rồi vậy uống nước xong giờ mà không đớ lưỡi nó thôi luôn á quý vị, ra mà lỡ khất thực lên kinh Nhiêu Lộc nha không, nếu mà lên cái kinh mà kinh Tàu Hủ còn đỡ đỡ nha, mà qua kinh Nhiêu Lộc uống cái một mà không á khẩu nữa thôi luôn á quý vị. Làm sao mà chúng ta có thể làm đúng như vậy được, không lấy cái khuôn này ụp lên cái khuôn kia được. Vào thờ Đức Phật dòng sông Hằng là trong vắt trong xanh, tới giờ nó vẫn trong xanh trong vắt, ta vẫn uống được ơn quý vị. Còn mình á, công nghiệp đang phát triển nên cái sự lọc nước thải chưa có được quản lý kỹ, nhằm khi những hộ kinh doanh á, ta rình ta đổ xuống cống, cống chảy ra sông diễn thúi trên dòng sông đó, uống vô mà một miếng hết tu luôn à uống bữa trước qua bữa sau nằm bệnh viện tu đâu nữa sao tu nổi. Do đó mình chỉ nôi chí cái tâm thôi, còn tướng cảnh tùy vào hoàn cảnh mà chúng ta làm sao cho nó hợp với thế gian này là được. Nên Đức Phật nói trong phẩm hạnh thứ 9 của Phổ Hiền Bồ Tát gọi là tùy thuận chúng sanh đó, là ở trong chúng sanh, ở đâu hoàn cảnh nào chúng ta tùy thuận làm sao cho nó đẹp nhất trong hoàn cảnh đó thì đúng. Nhưng nôi chí đại hùng đại lực của Đức Phật thì chỗ nào chúng ta cũng nôi như vậy hết. Dầu chúng ta ở nhà, dầu chúng ta ở chùa, dầu đi tu Phật thất, hay là ở một mình, hay là ở cốc, ở am, vân vân, thì ý chí đại hùng đại lực như là Đức Phật vẫn thắng vượt khỏi những ma chướng của thế gian này, vẫn nôi ý chí như vậy. Còn tùy vào hoàn cảnh mà chúng ta quyển chuyển nó đi, à, quý vị. Như vậy trong nhà Phật gọi là ứng phó đạo tràng. Cái từ đó gọi là từ ứng phó đạo tràng, tùy vào hoàn cảnh nào mà ta ứng phó được cái với hoàn cảnh đó thì người đó là người giỏi, quý vị. Chứ không phải là khuôn ngày xưa ụp sao dầm ụp vậy, ụp vậy mà ụp nó chất quớt. Tại xưa nó khác, giờ nó khác, ụp lên đụng được. Do đó trong cái ý chí của xuất gia thì người ta lấy cái ý chí lòng đại hùng đại lực như là Đức Phật, sức mạnh của nội tâm, sức mạnh của thân mình để vượt qua những cái trần ai phiền não, luôn luôn lúc nào tâm niệm vậy. Còn những hoàn cảnh thì mỗi người mỗi khác, không ai giống ai đâu. Cái gì do đó người ta tụng kinh mà mình không có tụng kinh thì cũng đừng có chê cái người không tụng kinh. Người ta ngồi thiền, mình không ngồi thiền đừng chê người ta. Có nhiều người chê niệm Phật, thôi niệm Phật ngoài tâm. Thầy thấy rồi, ông tu thiền cũng chê niệm Phật. Ông chê niệm Phật ngoài tâm, thấy không? Còn ông niệm Phật nói là niệm Phật, 10 người niệm Phật, 10 người đắc tu thiền. Có người đắc, có người không, không nhiều cũng đắc. Rồi hai ông đấu nhau nghe, hồi ra chửi lộn mà. Thấy không? Mỗi người mỗi khác, cái hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, cái nhân duyên mỗi người mỗi khác. Cái quan trọng nhất là anh có tu hay không, cái đó mới là cái quan trọng. Dầu nếu anh tu theo niệm Phật mà tâm đi đến nhất tâm bất loạn, tức là tâm tịch tịch, lẳng lặng dán tâm trên đối tượng của thiền đó, gọi là thiền quán đó, là quán câu niệm Phật đó, anh vậy là được rồi đó, là tốt rồi đó. Nên ta chửi Nam Mô A Di Đà Phật, chửi thì chửi mà tu thì tu mô Phật, được rồi đó. Tu niệm Phật vậy được á, ngon lành đó. Ông bắt đầu tới tu thiền nè, ngồi tịch tịch lẳng lặng, bắt đầu ta ra ta chửi nha, vợ ra chửi, tối ngày không làm chân luôn, ngồi thiền không à, thấy không? Mà nói mô Phật, chửi thì chửi, còn tu thì tu, ngồi nữa vậy thôi. Hết suy nhê rồi. Có nghĩa là trong lòng của mình á, khắc chế được cái phiền não, hóa giải được tâm phàm của mình, vậy được đó. Ta đã dùng thiền định ta khắc chế được đó, vậy là được rồi đó. Nãy ta dùng câu niệm Phật ta khắc chế được, được đó. Ta hóa giải tâm phàm mình, hóa giải phần tục mà trở về cái phần thoát tục ở phía lên trên, ta hóa giải được vậy là được rồi. Còn cái phương tiện để hóa giải như thế nào, mỗi người dùng mỗi cách mỗi khác tùy duyên. Do đó cái gì ở quận 3 bữa đó có cô Kiều Quốc Gà, cổ hầm hầm, cổ la sụm chân á, thì cô này cổ làm quả trong chùa đó. Thì công quả trong chùa có một cái phòng, có một phòng nhỏ nhỏ như bằng bốn góc cột đó đó, một có phòng. Thì cháu của cổ ở dưới quê nó mới lên thi đại học, nó xin ông thầy vô cho nó ở, đâu có phòng ở đâu, mới ở phòng của cổ, là cổ làm quả vì ở phòng cổ. Nó thi đại học 3 ngày, bắt đầu cổ ra cổ dậm chân dậm giò, cổ nói chung là thấy khó chịu lắm. Nói chung là có quý thầy đó cũng nói luôn, nó nói khó chịu lắm. Thầy mới hỏi thầy sao mà cổ này bữa nay cổ la gì, la mắng ai gì, la tùm lum chân á. Ông thầy la không phải, thầy không biết đâu, tại cổ tu thiền nên vào buổi tối cổ phải ngồi thiền, mà cháu cổ lên 3 ngày nay cổ ngồi không ngồi thiền được, cổ nổi nóng vậy thôi à. La mô Phật, tu mà không tu được nổi nóng ba, không biết sao nữa, cái này không hiểu sao nữa, không hiểu thiền cái kiểu nào nữa, thiền này quên bỏ dấu quyền, bỏ dấu sắc rồi. Chứ thực ra bây giờ chúng ta ngồi thiền, giờ cháu nó lên thi 3 ngày không ngồi thiền được thì chúng ta nằm thiền đi, có làm sao đâu, mình nằm đó mình ngọa thiền, ngồi thiền là tọa thiền, đi thiền là hành thiền, còn đứng thiền là trụ thiền. Thiền tức là tâm lẳng lặng, còn đi đứng nằm ngồi là tứ quay nghi. Tứ quay nghi cộng với tâm lẳng lặng là được. Còn bây giờ có nó đó không tiện ngồi thì mình nằm, có làm sao đâu, không có là lên lại Phật, cũng có làm sao đâu, phương tiện thôi chứ. gì đâu mà có lên làm 3 ngày đó không ngồi thiền được nổi sân nổi nóng mà. À, quý vị sao thấy tu nó làm sao sao ha. Nó có vấn đề gì đó mình không biết cái vấn đề này là vấn đề gì mà thấy nó làm sao sao á. Mình cổ ngồi thiền không được cổ nổi nóng á. Nghe. Rồi có nhiều người quý vị có cái gì đó. Rồi chửi người ta quá trời luôn, thầy là trời sao anh lại chửi dữ vậy. Ông là ông tu mật tông á thầy. Mấy người tu mật tông người ta nổi nóng lắm. Rồi là ý vậy hả? Không biết. À, hồi nào giờ không biết, ông kinh không có nói. À, thầy gặp một lần nữa, gặp ở về miền Tây. À, có gì đó la chửi đứng chửi sùm chân á. Thầy hỏi cô kia hỏi sao ông chửi dữ vậy? Là ông tu mật tông á. Mấy người tu mật tông nổi nóng lắm. Là vì sao không kinh không có nói. À, thực ra tu là để quá giải tâm phiền não của mình chứ đâu phải tu mật mà nổi nóng, đâu phải tu thiền là sân si đâu, mà đó là do con người mà thôi. Còn tu làm cái pháp để người ta quá giải tâm phiền não, tại vì quá giải chưa được mà thôi, chứ không phải lý do tu đó mà đi đến nổi nóng. Tu đi đến nổi nóng tu làm chi? Dạ, quý vị ta hiểu sai. Tất cả tu mật, tu thiền, tu tịnh hay dùng tất cả các pháp quán, thiền chỉ quán hầu đem lại cho tâm tịch tịnh vắng lặng này nè, thoát khỏi cái dục vọng của thế gian nha quý vị, và ta trở đi đến cái thoát tục, tức là thoát những cái tục đế, trở lại với chân đế, đi đến bất sanh bất diệt trong tâm mình. Đó là những cái phương tiện. Và Đức Phật dạy trong chương thứ 2 á là trừ dục vọng mà chấm dứt mong cầu sẽ người này sẽ đi đến sự thoát tục. Dục vọng, dục là ham muốn, vọng là khởi tâm, mong là muốn có, cầu là cũng là muốn có cấp cao hơn, để được người ta ban. Như vậy thì tâm mình quý vị muốn có luôn luôn, lúc nào cũng hướng về muốn cái này muốn cái kia, mong cái này mong cái nọ. Do đó muốn đi đến sự thoát tục thì đi đến chấm dứt dục vọng và chấm dứt mong cầu. Mà muốn chấm dứt dục vọng, chấm dứt mong cầu thì phải hạn chế lần lần, từ 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 mình hạn chế. Do đó Đức Phật thuyết ở trong kinh Di Giáo là thiểu dục. Thiểu dục là chấm dứt từ 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 nó. Tại sao chúng ta không thể tuyệt dục? Chúng ta đang ở cõi dục, ta không thể tuyệt dục mà chỉ con đường thiểu dục. Hạn chế từ 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 từ. Có nhiều người lầm lẫn chỗ này tuyệt dục đó quý vị. Không ăn không uống gì, cắt hết tất cả các cái mà có được đâu. Nói phải cắt được cái là thành thánh rồi. Nhưng mà cắt không được cái quay lại nó còn tệ hơn lúc trước nữa. Có nhiều người mới quy y phát tâm ăn chay trọn đời trọn kiếp, ăn đâu được chưa được 3 tháng nữa rồi té ghê. Thôi từ từ đi, hạn chế thôi. Chứ mình đừng làm gì y đùng được 3 ngày. Có nhiều người là tụng kinh ngày 6 thời, thầy thấy rồi. Tụng ngày 6 thời rồi riết lần xuống, không còn thời nào. Vậy đó quý vị, làm nổi lên không cần thiết. Chúng ta chỉ hạn chế từ từ từ, bỏ từ từ những cái nào bỏ được chúng ta bỏ từ 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 từ. Hạn chế nó lần xuống. Cái người mà hút thuốc á, nếu bỏ thuốc một lần bị bệnh đó. Thầy có ông thầy tiến sĩ dạ em trường sau ở nhân văn đó quý vị. Vợ kêu bỏ thuốc đi anh ơi, hút thuốc hại sức khỏe đầu lắm, con cái nó không muốn anh hút thuốc này nọ. Ông bỏ, ông hút thuốc trên 20 năm rồi. Vợ ông bỏ quý vị, bỏ nó lên máu, nó tim gì đó, đi ngang bệnh viện, té xe trước cổng bệnh viện luôn. Chạy xe Honda. Ông bệnh nát cái chân tùm lum la chân, mới đưa vô bệnh viện xong rồi ổng đưa ổng về. Ông là ông buồn quá trời, ông là thôi gì cho mình đời mình chắc hết rồi, gì là tim mạch bao tử gì. Nó khám ra 10 mấy chứng bệnh. Ông buồn quá, nhà ngồi mình là thôi hút lại đi cho chết. Ông hút lại hết bệnh. Tại vì á, ông hút mấy chục năm rồi, cái chất nicotine nó làm ra chất hóa học, nó kích thích cái thần kinh, rồi nó kích thích tim mạch, kích thích hết. Mình muốn bỏ phải giảm liều. Ví dụ như 10 điếu còn 9 còn 8 giảm lần cho tới nó cạn cái chất đó ít ni trong tác dụng trong não mình, thì lúc đó mình mới cắt được. Ở cái gì không phải là mình nói cắt cái đùng cái đâu, mà không tìm ra được nguyên nhân, bác sĩ nó không biết luôn, có gì không biết nguyên nhân xong bệnh nát, trong bệnh gì cũng bệnh chân á, là cái như tàn phế luôn rồi. Ai nhà hút lại cái bình thường như xưa, tại vì cái chất đó nó đã điều khiển hết cơ thể mình rồi, nên nó rất là khó bỏ. Nếu bỏ cũng phải hạn chế từ từ và có nghị lực. Có nhiều người ta ăn kẹo á để cai thuốc nữa, nhưng mà hết hút thuốc rồi ghiền kẹo, kẹo mắc thuốc. Tại vì trong kẹo nó cũng có cái chất đó đó. Người ta thế thuốc, người ta nhai kẹo để cho đừng có thèm thuốc nữa. Nhưng mà hết thèm thuốc, sanh qua thèm kẹo, kẹo mắc tiện thuốc, rồi hút luôn đi. Nên là người ta thấy là rất là khó bỏ, chứ không phải là dễ dàng gì bỏ thuốc đâu. Nên những người mà người ta ghiền ma túy á quý vị, rất khó. 100 người ta tái nghiện lại chắc cũng gần đủ 100, mà không ai vượt qua, hầu như không ai vượt qua được. Với mấy người ở trong trại người ta nói hầu như không ai vượt qua được, nó mãnh lực tới cỡ đó, chất hóa học lưu trong máu mình á. Nếu đi ra ngoài người ta đối xử đàng hoàng, có công ăn việc làm quên rồi thôi, tới buồn cái ăn thất bại hoặc bị chửi hoặc người ta đối xử tệ cái buồn hút lại liền. Nào có gì tìm đi hút lại liền rất là khó. Nên cách tốt nhất đừng thử. Mấy người mà bác sĩ mà ở bên cai nghiện đó, người ta nói là tốt nhất đừng bao giờ thử những cái loại ma túy. Có nhiều người hút để làm anh hùng, nghĩa là thanh niên phải biết hút, nào có gì biết đập đá làm lần để cho biết, có gì làm lần kiện luôn. Do đó mà tốt nhất có con có cháu nói là đừng bao giờ thử. Nó giống như con quỷ vậy đó. Mình dướng vô nó cái một cả đời nó theo mình, nó chồng cách lên đầu mình luôn, không để thể ra được. Nên đừng bao giờ thử với nó quý vị. Có nhiều người nó thử bỏ có gì đâu, bỏ không được, nó vô máu mình, nó khắc chế nó vô máu mình, chất hóa học trong máu rồi sao mà bỏ. Muốn lọc ra đó ra ngoài phải mất mấy năm trời đó, mà đó gọi là nhiễm nhẹ đó nha. Còn nhiễm nặng hơn nữa thì nó phải mất nhiều năm nữa, phải cần nghị lực đồ nữa, phải cần hoàn cảnh ở bên ngoài rồi giúp đỡ, rồi nhiều việc lắm ta mới vượt qua được, chứ không thôi ta không vượt qua được, không có gì. Do đó mà ta hạn chế lắm, hạn chế những ham muốn. Ví dụ ham muốn cái gì? Là những cái xung quanh phục vụ cho đời sống của mình, mình giảm bớt từ từ để thực hiện đời sống đơn giản. Lỡ ham muốn đó, người ta gọi là đời sống đơn giản. Người ta nói chơi đơn giản như là đang giỡn. Nên người tu tập á, đời sống đơn giản chừng nào thì cái dục vọng xuống thấp chừng đó. Đơn giản tức là những cái dụng cụ để phục vụ cho cái đời sống xung quanh mình càng ít, vừa đủ thôi, vừa no, đủ ấm, đều bồng mà chi. Có nghĩa là quần áo, rồi xe cộ, rồi nhà cửa, càng đơn giản càng tốt. Nói, bỏ bớt những cái gì không cần thiết. Mình càng phức tạp, càng của cải vật chất nhiều càng vướng bận chừng đó quý vị. Nên cái không thực hiện được hạnh thiểu dục này đâu. Có nghĩa là hạnh thiểu dục, hạnh rất là căn bản của nhà Phật. Bớt đi, nên người tu tập quý vị mình bận quần áo cũng bớt lè loẹt, bớt nhiều bộ, mang dép, xe cộ, tất cả cái bỏ bớt đi. Cho, tặng bớt, đừng sắm thêm nhiều. Nhưng nếu có thiếu thì người ta sắm nha, chứ không phải nếu thiếu mà người ta không cần thiết cái loại bộ gần chết luôn, loại bộ cái đi đến đây cái hết tu luôn à, phải không? Là giờ thiểu dục không cần đi xe, bỏ chiếc xe nhà loại bộ à, vậy không phải. Tức là thiểu dục là hạn chế tham muốn ở trong tâm mình mà thôi. Còn cái gì phương tiện để phục vụ đời sống á, thì chúng ta biết đó là phương tiện để phục vụ mình thôi, chúng ta vẫn xài bình thường. Nhưng không có nhu cầu quá tốt quá sang. Nếu lỡ con cháu có cho đồ tốt sang cũng xài bình thường như là đồ bình thường, chứ không có nghĩa là thôi đồ này sang quá ta không xài, ta đổi đồ cũ rồi. Không phải vậy quý vị. Đó gọi là tùy duyên. Nhưng trong tâm của mình á, đồ sang thì sang, lỡ con nó mua cái máy đi ở bên Mỹ về quá trời tốt, nó cho mình nghe kinh là thôi đồ sang quá mình xài cái tăng dục vọng đồ lên, không có quý vị. Sang sang đâu có sao đâu, cái đó tùy duyên, nó có duyên nó cho thì mình lấy, nó còn chuyện của thế gian nữa. Hiểu là được, đạo Phật chúng ta hiểu là được, chứ không phải mà mình bỏ đó mình đi sắm cái nó hư hoài như vậy, gọi là mình sống đơn giản là không phải. Cái đó gọi là cố chấp đó quý vị. Thầy đi xuống núi Sập ở dưới đó có cô kia, cô tu ở trong cái am, cô mặc đồ cũng gách mà nó nát hết trên này nè, cái áo của lại gì nát hết, giá lõm 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 lõm, còn đôi dép mà cổ mang á quý vị cũng câu dây chì rồi lại tùm lum la dép. Ai ngờ đâu cái áo lật ra phía bên trong áo nguyên y, ngoài đắp vô bắt đầu giá lỗ 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 trong nguyên y hả, làm gì chi mặc áo rách giá. Ở ngoài vô thấy thảm lắm mà giá dối nữa đó. Nên thấy cái áo rách thảm thương dữ lắm, ai nhà đâu trong áo nguyên y à. Còn mua đôi dép nào về mới cắt cái quai câu lại vậy chị, làm gì chi. Người ta mang tới cũ nó đứt quai, người ta câu dây chì lại ta mang thì đó đúng. Còn mình mua dép mới cáo giùm cắt làm hai mình câu lại đó quý vị, để cho nó là sống khổ hạnh. Mô Phật. có nhiều người tu là chúng ta thấy cái cảnh là mình thấy nó sao sao á, do đó mà mình biết được vậy á quý vị, mình ta hiểu được hạn chế dục, hạn chế những dục vọng, những cái ham muốn để thoát khỏi cái dòng tục của thế gian đi, đến thoát tục. Hạn chế là gì? Những cái gì dư thừa quá ta bỏ đi, dư gì cho bớt đi quý vị. Nhà cửa vàng bạc của cải, nhất là những người lớn tuổi nè, của cải tiền bạc mình có nhiều quá, mình cho con cái bớt, mình cho người ta bớt thủ ít tiền gì thôi để người ta sống. Và chính cái điều này làm di chúc luôn, sau khi má chết đi thì tiền riêng của má, tiền riêng của ba hãy làm từ thiện cho má ba. Còn má ba, ba má đã chia cho các con hết rồi. Mới đây cũng có anh này thực hiện điều này, ba anh chết để lại mấy trăm triệu làm từ thiện hết, là tiền này tiền riêng của ba con làm hết. À, cái gì thấy như vậy thì mình thủng, sống cũng phải có thủng ít tiền chứ. Do đó mình để lại, nói trước, tiền này riêng của má, không ai được quyền lấy hết, là làm từ thiện hết cho má đem theo. Còn tiền các con má đã cho hết rồi, người nào cũng có, đứa nào cũng có đất đai ruộng vườn nhà cửa tiền bạc có hết rồi. Cái gì riêng của má, riêng của ba hãy làm hết cho má, cho ba, đó là làm giùm đi. Dạ không, cái gì mình nói là vậy thôi, khỏi còn viết di chúc, viết nó cũng không nghe đâu. Nhằm khi nói ghi nhớ vậy, nhiều người nghe chứng kiến vậy được rồi. Dạ không, cái gì mình cũng thủ chút ít vậy thôi. Mà bây giờ ở bên nước ngoài người ta làm vậy đó, có nghĩa là ví dụ như ông Bill Gates chẳng hạn, ông biết bao nhiêu tỷ mà ông cho con ông có mấy chục triệu nha, còn như ông làm từ thiện trên phục vụ xã hội xong, cái đó tiền đó xã hội đem đến cho ông trả về xã hội sau khi xã cái đơn này tại thế gian. Và những người Việt kiều mình thấy nhiều người thực hiện cái này, cho con cái cũng cho nhưng mà cho ít, còn tất cả các cái gì làm được làm lên phục vụ lại cho mọi người, nhất là những nước nghèo mà ưu tiên cho người Việt Nam, là tại vì mình là người Việt nên chúng ta ưu tiên cho người Việt. Có nhiều người đi qua châu Phi, đi qua Thái Lan, Lào, Campuchia, người ta làm phước bển cũng có, nhưng mà ưu tiên cho người Việt mình, thì người Việt mình cũng có cái tinh thần đang hướng tâm về đó. Như vậy thì người Việt mình tại Việt Nam cũng vậy đó quý vị, tất cả có tiền bạc này nọ, cho con cái cho hết, chia hết, những cái gì riêng của phần mình thì hãy làm lợi ích cho cộng đồng, làm lợi ích cho mọi người để lấy cái phước mà ra đi quý vị. Chứ cho con cái hết rồi tự nhiên mình không còn miếng nào chân mình ra đi sao được. Do đó mà chúng ta mới thấy được rằng thường thường những người mẹ thương con cho con hết nên có phước báo nhiều. Và chính cái tiền mà cho con á quý vị, mình làm ra từ cái tội lỗi đó mà không có phước báo nhiều, và ít khi mình tu tập được nhiều á nên dễ dàng mình đi cái cảnh giới thấp hơn. Nên quý vị thấy là Bà La Môn Nữ cứu mẹ, Mục Kiền Liên cứu mẹ, quý vị thấy không, đâu nghe ai cứu cha đâu, không có bài kinh nào cứu cha cứu mẹ không à. Tại sao mẹ bị cứu? Tại vì mẹ bị nhốt, phải không? Nhốt mới cứu chứ không nhốt sao cứu. Do đó chúng ta thấy thường những tâm lý những người mẹ vậy đó, cho con hết nè, không có còn gì cho mình chứ cái gì. Nên mình bây giờ cho mình đây không phải là ích kỷ cái gì, mà đây cái điều thứ nhất là chúng ta là người nên chúng ta phải có quyền để giữ lại một phần cho mình. Cái thứ hai nữa, đừng cho con nó ỷ lại. Mình nghĩ là mình cho con tiền nó giữ được sao? Không có gì, nhầm đứa nó cá độ sạch bách đó, ăn nhậu sạch bách ha, nó đâu tiền nó làm ra đâu, chính tự lập của nó làm ra nó mới biết quý đồng tiền. Nên ta cho một phần để mà hướng dẫn nó kinh doanh, nó làm ra đạo đức, nó giữ lại đó. Tại vì chính công lao động mình làm ra mình mới quý công lao động của mình. Còn người khác làm ra đưa mình xài thoải mái lắm quá nhỉ, xài gọi là mấy người ta kêu bằng xài phà phà phải không? Có cái là xài thoải mái, không có cực khổ đâu, làm ra cho đó mình xài thoải mái. Nên còn cái mình phải cho tự lập từ nhỏ, phân công quét nhà, nấu cơm, giặt đồ. Tại vì họ nó hỏi tại sao, tại cùng làm người cùng ăn nên ba mẹ cho tiền các con phải giúp lại ba mẹ trong cái việc quét nhà, dọn dẹp, nấu ăn. Có nhiều người cho con đi làm công quả, 26 tuổi vô chùa làm quả, không biết nấu cơm, có gì tin không? Không tin nổi phải không? Có cha mẹ bao hết trơn à. Còn cái nhỏ nhỏ không biết làm gì, nhưng mà bây giờ mình đây là rất nhiều nhà vậy quý vị, hầu hết luôn, nói là 90% luôn á, cho con cái đi học không biết làm gì, chứ tới giặt đồ không biết giặt luôn mà. Lên nấu cơm chỉ biết con món trứng luộc một, rau luộc, trứng luộc, nắm nước mắm nó làm tới tấp nhiêu đó, làm tới tấp mọi gì không, còn nấu cơm nấu 2-3 lớp, 3-4 lớp luôn. Người mẹ, người cha, gia đình phải chỉ dạy cho nó sống tự lập, gũi mơi, mốt mình chết thì sao, còn nó sao nó sống. Nên mình phải giúp đỡ con cái bằng cách đó cho sống tự lập. Không có mình ở nhà nó vẫn bảo đảm được đời sống trong cái nhà đó. Thì cái này mới là cái số 1 đó quý vị. Và biết quý trọng đồng tiền. Quý trọng đồng tiền không phải là mình chùm sò, mà quý trọng cái công lao động để làm ra đồng tiền chân chánh đó. Phải biết quý trọng quý vị. Chúng ta cầm lên đồng tiền giàu cha mẹ cho 20 ngàn không được chề môi. Có nhiều người cho 20 ngàn làm gì, cho ăn mày hả? Vậy thấy không? Mà biết là 20 ngàn đó cũng công lao động công sức. Và mình chỉ nói là chưa đủ, con xin thêm này thôi, chứ không có cái thái độ đó. Mà có nhiều người có thái độ quý vị. Mà những người con ở nước ngoài á, không nghe lời cha mẹ, nhưng mà được có một cái nó thiệt tình và nó không có tham. Không biết nó đào tạo làm sao, nhỏ lớn không biết, để tiệm bao giờ lấy mà. Và không bao giờ nó dốc, hầu như 100 đứa, hết 100 đứa luôn quý vị. Thì đi các nước châu Âu với như là Úc rồi Canada rồi. Nít lớn lên nó không biết nói dốc. Nói thiệt không à? Nó đào tạo hay thiệt á. Mà vậy nó không nói dốc. Thử biết nhiều lần nó không có nói dốc. Tiền bạc để đại để đóng nữa, nó không lấy bạc nào chứ. Nhiều nhiều không bao giờ xin nhê bạc nào chứ. Mà đó là một sự thật đó quý vị. Còn mình đây không được đâu. Nó lạng qua lách lợi lắm quý vị. Mới học lớp 3 thôi về nhà nó biết lạng rồi. Nói thẳng. Ông thầy quen thầy dưới Long An nè, bị tiểu lấy 50 triệu. Ổng cất chùa nên ổng tết đã cúng được 50 triệu, ông để đó quý vị, để tủ nó đâu biết đâu. Lấy giật đầu vô lớp nha, ổng mua cho người bịch mua hết trơn, đãi trơn trường mà. Ông đãi trơn trường mà ông cho tiền thêm nữa, cho ông 20 ngàn, 30 ngàn, ông cho hết trơn. Thì cái cô giáo mới phát hiện ra, mới điện thoại vừa là thầy tiểu sao cấp này nó xài sang quá vậy thầy. Cái ông thầy là đâu có, tôi đâu cho tiền đâu, tôi cho nó ngày có 5 ngàn nha, đi học nha. Chắc là Phật tử cúng nó quá. Là Phật tử cúng sao thấy nó xài sang lắm thầy ơi. Bắt đầu điều tra ra, ông thầy cũng chưa biết nữa. Đây, mới về hỏi ông chối. Ông làm có này đó, chứ muốn bánh kẹo cho ông. Tới ông thầy lấy tiền ra trả tiền vật liệu, tá quả rồi mất tiêu tiền. Mất tiêu tiền cũng chưa nghi ông hả. Nhưng mà ngồi bàn bạc lại nhau, thấy ông xài sang nè, chắc ông này quá à. Mới vô đầu không nói gì chừng á quý vị. Cái sáng lên ăn cơm, ăn cơm buổi sáng ông thầy nói là hôm hôm nằm bao thấy hộ pháp về nói người lấy tiền chỉ mặt luôn, nếu mà không sám hối á thì bị phạt sao tôi không biết nha. Ôi ơi, ông thầy mới vừa vô, ông ta đi ra hết, ông vô ông quỳ đọp xuống liền, nói thầy con sám hối. Bắt đầu ông kể ra hết trơn, ông học mới có lớp 3 có gì ông giật 50 triệu, ông ra ông phát hết trơn nguyên cái trường luôn, mà nên học chứ không nào. Hết sức luôn. Ông thầy không đòi đuổi về, ông cho tu nữa. Ba mẹ vô năn nỉ quá trời, ông viết cam kết hứa hẹn quá trời luôn. Ba mẹ kiếm tiền đền lại cho ông thầy, trả tiền chùa chứ sao vậy. Ở khổ thì thấy tiểu á, đi học mà ông ra ngoài bắt chước người ta ngoài vậy đó. Nhỏ biết cái gì, có lớp 3 biết gì thấy tiền, nhưng mà ông cũng không để bạc nào chứ, ông mua đồ chớn chó chớn không phát chơi vậy đó. Trời xài sang lắm. Nói gì tức là nói tí, tuy là nít thiệt cũng không có lấy gì để riêng, cũng cho người ta, nhưng mà tiền đó tiền ăn cắp, nó không phải là tiền của mình. Phải vì tiền mình cho sao cũng được, chân đó tiền ăn cắp. Còn này cho người ta thì cái đó cũng là tốt quý vị, cho người ta đó là tốt chứ không phải là xấu. Ổng không để bạc nào trong túi chứ, mà dám cho tới 50 triệu bạc đó, hết trơn luôn còn bạc nào. Ông già bà già làm ruộng muốn chết luôn, đi chạy tiền trả là cho ông thầy, trả tiền vật liệu. Ông thầy ổng không muốn lấy, mà không lấy cũng không có đường trả, không biết nói sao chứ, chỉ nằm ở cái thế mà tiến thủ giữ không được chứ. Nên cũng lấy từ từ, cũng là thôi giờ cô chạy từ từ đi, lấy như đóng lại từ từ cho chùa đi, từ từ chạy qua chạy lại thôi chứ làm sao giờ. Con ơi vậy nên là đây mới thấy con cái mình giáo dục về cái đạo đức, biết tới nhân quả, biết sợ tội phước thì cái đó mới là cái tốt, chứ không phải là ta cho nó là cái tốt. Nên thiểu dục, hạn chế những cái ham muốn xuống, rồi người ta xài cái gì vừa đủ mà thôi thì cái đó là được. Và hai cái điều mà Đức Phật dạy để đi đến thoát tục đó là thiện ác phải phân minh, không làm lấp lửng được, nay thiện nè, nay ác nè, bỏ ác làm thiện. Đức Phật dạy ở trong kinh ở cung vòng tay cực lạc là thập thiện nghiệp đạo. Cái này ác nè, này thiện nè, nó rõ ràng phân minh ra. Vì ác là gì? Ác là làm đau khổ cho mình và cho tất cả chúng sanh trong bốn loài, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quá sanh, chứ không phải đau khổ cho con người không, đó là ác đó. Dầu cho lời nói mình thật hay không thật mà người ta làm đau khổ cho người ta thì cũng không nên nói nữa, đó cũng là ác đó. Nhằm khi nói thật mà người ta đau khổ, mặt ta thấy ghê, nhìn mặt cái trời sao mặt thấy ghê, nói thiệt mà không có gì, nhưng mà ta rất đau khổ, mình không được nên nói. Có nhiều người mới vô thanh bệnh, trời ơi sao bệnh xanh lè trái lét này, cái này chắc gần chết à. Trời ơi, mới vô thăm bệnh thấy người ta bệnh gan á, rồi gì mặt mày đen xanh lè tái lét, trời ơi xanh lè tái lét này chắc gần chết à. Có nhiều người nói không biết giữ lời, chứ nói thiệt xanh lè tái lét thiệt à, có gì, nhưng không nên nói à, nên cái lời nói, những hành động mình ra ngoài, ý nghĩ bên trong thì hại mình, lời nói hành động ra ngoài hại người ta. À, do đó những điều đó ác mình phải phân minh ra, dứt phát không thực hiện những điều ác đó à, quý vị ở trong tâm mình. Như vậy đó, thì chúng ta quyết bỏ những cái điều ác, vượt qua những cái điều ác đó, nó xuất phát từ trong tâm mình đi ra lời nói, ra hành động của mình, hại mình hại người, chúng ta không thể không làm, chẳng thà không nói mà thôi à, do đó một cái người tu tập biết chuyển hóa là ta giữ được những cái điều thiện ở trong tâm mà, và luôn luôn lúc nào cũng sống tịch tịnh, biết điều ác à, phân minh nó ra à, sống thiểu dục và giữ đời sống thiền định tịch tịnh đó, tức là giữ đời sống thiền định. Cái người giữ đời sống thiền định trong tứ quan nghi là người này sẽ đi đến thoát tục một cách nhanh nhất. Đi đứng nằm ngồi chúng ta tập, cái người nào đi đứng nằm ngồi có thiền người đó có quan nghi. Thầy đọc trong cái cuốn Thiện Thất Khai Thị Lục có cái câu, ở đâu có thiền định ở đâu có pháp. Pháp là điều Đức Phật dạy về chân lý của vũ trụ, nên ở tâm chúng ta có thiền định, nó lẳng lặng xuống, ta phát sanh ra được cái trí tuệ thì chúng ta thấu triệt được chân lý vũ trụ. Nên ở đâu có thiền định thì đâu có pháp, ở đâu có sự tịch tịnh lẳng lặng thì đó sẽ có sự thoát tục. Tại tục cũng động lắm, nó động, nó ô nhiễm, nó phiền não. Do đó mà khi mình thiểu dục xuống, mình hạn chế những ham muốn, sống đời sống cực kỳ đơn giản, thiện ác phân minh, quyết bỏ ác làm thiện, giữ tâm thanh tịnh, quý vị, đó là ý nghĩa thoát tục ở kinh Tứ Thập Nghị Chương à, Đức Phật dạy. A Di Đà Phật. Và hôm nay thì chúc cho quý vị có được một cái khóa tu Phật thất thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.